mong con gặp cho ham mi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y pháp.
Duttiyami dhammang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy pháp.
Duttiyami sanghaṃ saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Duttiyami sanghaṃ saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Satyambi buddhaṃ saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Satyambi buddhaṃ saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Satyambi dhammaṃ saranaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Satyambi dhammaṃ saranaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Satyambi sanghaṃ saranaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Satyambi sanghaṃ saranaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Ba na ti ba ta ve la ma ni thi kha ba đăng sa ma di kha ni. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Bana cittata vehamani sika padang sammadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana vehamani sika padang sammadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinadana ve samani sika padam samajyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Apamacariya ve rahmani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Apamacariya ve rahmani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura merayamachappama dathana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sura merayamachappama dathana samani sika padang amajiyasmi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất sai.
Sika lafu sama ve rakmani sika padang samajiyasmi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vika lakko chana ve samani sika padang samajiyasmi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nācā lītā vārāi tā vīsū kadasana mālā gāntā vīdē pādā dāvana mandana vīsū tana khāna vē rakmāni sikhā padang samā ikhāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacca vita wa vita visu jadasana mala jan hawi le panatha jana man jana visu jana thana we jama ni sika pada samadhiya ni. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ca sa jana ma ha sa jana ve ra ma ni sa kha ba dang sa ma ti ca ni. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Ukka sa jana ma ha sa jana ve sa ma ni sa kha ba dang sa ma ti ca ni. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang. Ít mang áp tăng giác tâm mạnh là giác tăng quýt pháp tăng ngát tăng út bồ sát tăng ít mình sẽ rắc tình ít mình sẽ vi hoát tăng tâm mà đê quá à biết tùm tâm mà vi a nhịp. Chúng con nguyện tinh tần nghiêm trị bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền cho ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atha sikha badani uposala sivalasena imani karatan imani chenika sangha sukang katawa atmamadena samma rakhitabang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, chẳng nên dễ vui.
A ma san ti, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sĩ lê na phu gia tân danh tê, sĩ lê na phu ô gia pham ba đa, sĩ lê na nghiệp phu tân danh tê, tạc ma sĩ lê nguy sô n tha dê. Người giữ giới hạn được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh, là phán duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thủ sa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh, từ thân thầu ý thời sanh, ngưỡng mong Phật đức lành từ dương. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dương. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật xa thành thân duyên. Gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dương.
Vato sapa mangalam rakham tu sapa devata sapa buddha nu pavena sada sati sawan tu te. Vato sapa mangalam rakham tu sapa devata sapa dhamma nu pavena sada sati sawan tu te. Vato sapa mangalam rakham tu sapa devata sapa sangha nu pavena sada sati sawan tu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm sinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thu lành thai. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính lãnh lễ và thành kính tri ân hiện tượng minh thành đã từ đi thay mặt chư tăng trao truyền các con trai giới cho hàng Phật tử chúng con sáng hôm nay. Một kính mời MC tiếp tục cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Thầy, Nam mô Sang Thầy. Sa thú, kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã truyền pháp quan thế giới cho đệ tử chúng con trong luân và cảm ơn phước truyền học. Con cấp tay khen cúi đầu đảnh lễ sư trưởng, thượng tọa tuệ siêu, thượng tọa sắc đẳng đại đức Minh Hạnh, đại đức Tuệ Ngẫn và chư tôn đức tăng hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ hai, 1 tháng 9 năm 2014 cục lịch 2558. Sau phần trao truyền uy giới của Bát Quan Trai Giới thì đến bài pháp hôm nay là giáo trình kinh tập Sutta Nibbata phẩm rắn kinh Hemavata sẽ do thượng tọa Tệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sắc đẳng từ bi quan hỷ diễn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Con kính cung thỉnh thượng tọa sắc đẳng và con kính cao mít cho thượng tọa. Dạ thưa chúng con, hôm nay là bài giảng của thượng tọa Giác Đẳng. Con thấy thượng tọa Giác Đẳng bị trục trặc kỹ thuật vừa ra vừa vào, là chúng con kính cung thỉnh thượng tọa từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bố Thầy ạ.
Thì không biết là cái thực tính là giống như thực tính một chút. Nói gì có hôm nay thì tôi sẽ siêu sư giảm bài kể số 170, 171. Cái gì có gì sẽ chỉ là dùng không hiểu là 171 đến 2 có 3 bài kể hay là chỉ có 2 bài kể nữa thôi. Tại vì 170 là một câu hỏi, mà 171, 172 là hai câu đó. Thì như vậy là kể như tính chân của Thầy Sư. Như vậy quý vị có thể sửa lại. Như vậy Thầy Sư sẽ giảng 170, 171, 172 là 3 bài kể chứ không phải là 2 bài kể. Tất cả chúng ta thường có một quan tâm đặc biệt là cái gì, cái điểm mà mình nên biết về sự an nguy của bản thân. Và trong câu trả lời các câu hỏi của Hebrew các bạn, để chúng ta được nghe chúng ta kể đây, là cái gì mà làm cho thế giới bị hại. Thì qua rất là nhiều bài kinh, cái gì kinh vẽ mồi chẳng hạn, thì chúng ta thấy cái Phật này đặc biệt. Như vậy về năm dục tưởng dụng, thời gian về bài kể gì hôm nay, chúng ta sẽ được nghe về cái khả năng mà chúng ta rơi vào sự nguy hiểm, cái khả năng mà chúng ta phải gặp những bất trắc. Nhưng mà những điều đó nó hoàn toàn khác với sự thực, khác với cái nhìn của chúng ta về những nguy hiểm mà chúng ta cần quan tâm. Chỉ như vậy là quý Phật tử có thể đọc cho phần kinh kịch, và sau đó chúng ta sẽ cần sự có cái sự để giới bản ngày hôm nay là một cái thời gian. Và quý Phật tử có nghe chúng tôi nói không được? Thì đầu tôi xin đó là không nghe được, quý Phật tử có nghe được không? Thì mình sẽ cảm ơn quý vị.
Sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa Sắc Đẳng đã dẫn nhập bài học sau hôm nay sau đây con xin phép được đọc ba câu kệ 170, ba đoạn kệ 170, 171 và 172. Hey mau, papa, 170 do chấp thủ cái gì? Đẩy thế giới bị hại được khỏi, đây nói lên về con đường thoát đời làm thế nào đau khổ được giải thoát hoàn toàn. Thế Tôn 171, đây năng dục trưởng dưỡng, ý được gọi thứ sáu, bỏ ước muốn ở đây như vậy thoát đau khổ. 172, đây con đường thoát đời như thật, nói ông rõ đường này ta nói ông, như vậy thoát đau khổ. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi Quan Hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính dâng mít đến Thượng Tọa Tuệ Siêu ạ.
Nam Mô Bổn Thầy. Kính thưa chư tăng chư sư, không biết tại sao hôm nay buổi chiều sư tụ đang khỏe, tự nhiên chuẩn bị một kinh đi. Chúng tôi cảm thấy gì là lại choáng, anh muốn trông mặt rồi. Bây giờ chúng tôi chỉ nhắm mắt mà thiết thì chứ không dám mở mắt nhìn. Có cái thứ này vốn thật là khổ, bệnh là một việc bất định, không thể biết trước được. Giờ chắc có lẽ là ảnh hưởng thời tiết, bởi vì ngày hôm nay thời tiết mưa lạnh, nhưng mà chúng tôi đi ra bên ngoài để xem công trình xây dựng cái chính điện thì đến chiều lại chúng tôi chắc có lẽ là vì ảnh hưởng gì vậy? Là một bậc thầy à? Xin đại chư từng đức kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục học cái bài kinh Hay Mau Bồ Tát
kính đối vị hai Chúa Giê Xu A. Ngày 1/8 và tại việc đi đến để ghi thầm Đức Phật nhân cái ngày rằm trăng tròn để hội đạo cùng với đại chúng, chúng Giê Xu A cùng với hội chúng Giê Xu A năm trăm vị. Hơn cái năm qua chúng ta đã học một cái bài kệ về Xu A hỏi và Đức Thế Tôn đã đáp. Nói về sáu pháp có mặt làm cho thế giới này được sinh khởi, thì sao có đó chính là sáu hồi xứ và sáu hồi xứ. Coi tiếp tục hỏi Đức Phật do chấp thủ cái gì? Đây thế giới bị hại được hỏi hãy nói lên về con đường thoát đời, làm sao để đau khổ, làm thế nào đau khổ được giải thoát hoàn toàn. Đức Phật về đây trả lời cái câu hỏi về con có cá nghe về con thì nó có tá đây năm dục thủ dưỡng ý thức của thứ sáu và ước muốn ở đây như vậy thật đau khổ đây con đường thật đời như thật rất ông rõ đường này sang ông như vậy thật khổ đau. Kính thưa quý vị, ở trong chú giải của đoạn kinh này, chú giải hai đề tài này thì có đề cập đến vấn đề là giải toa hay bất cập tác hỏi câu hỏi có liên quan đến tính đến là khổ tập nghiệp đạo và do đó cho nên Đức Phật này đã trả lời cũng liên quan đến tứ diệu đế khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Trước hết, Đức Phật đã nghe cái câu nhớ rằng đây năm dục tưởng dưỡng ý định của thứ sáu, cái này là trong chú giải nghệ thích nó liên quan đến khổ đế sao được? Đây thưa quý vị, vì cái chuyện cần phải được cầm là gunan một giải thích rằng công sức cần mà gunan tăng khả tăng rồi chờ đó là gì đó tại khu chờ đó đi bao nhiêu cái cần năng đi để tạo nên hoàn chỉnh. Này có liên quan đến năm nội xứ, tức là ngạn xứ, nhị xứ, tỷ xứ, thượng xứ, thần xứ. Thay vì nói như vậy thì Đức Thế Tôn này dùng cái từ gọi là phân tích ra Makuna là năm chục trưởng dưỡng, là để chỉ cho năm nội xứ. Vì năm nội xứ đó nó bắt đối tượng là năm dục trưởng dưỡng phát sinh hương vị xúc. Và ở đây thêm một cái ý là thứ sáu thì ý ở đây đó tức là chỉ cho tham bao chất phần năng mà nó có cảnh pháp, nó có cảnh pháp thì tôi là tham mau chất tình năng, tôi là pháp xuyết. Và ở đây cũng nói rõ là tại sao đề cập đến khổ đế, bởi vì chúng ta biết là khổ đế là cái pháp diệt thế, là tâm diệt thế, sở tâm và sắc pháp. Thì do đó ở đây một là trình bày về sáu căn, sáu cảnh và sáu thức, thì như vậy thành ra 18 giới chúng ta gọi là tha tu, tha tu vô. Mà ở đây phải hiểu chuyện tí ở trong trường hợp này đó, cái này thì nó hơi gặp rối chút xíu các vị Phật tử chúng ta. Nếu có học gì pháp thì chúng ta nắm dễ hơn. Ở đây để cho chúng ta ý là thứ sáu, ngoài cái quy nhà sáu tức là thức giới, trong cái bản thức giới gọi là tất tăng năng quy nhà sáu về thức giới, thì ngũ sung chức quay cho quy nhà sáu là năm sắc vật, như là nhãn xứ, nhị xứ, tỷ xứ, thượng xứ, vân vân, rồi nhãn thức giới, nhị thức giới, tỷ thức giới, thượng thức giới, thanh thức giới, những bắt năm cảnh là bắt xứ, thịnh xứ, khí xứ, nhị xứ, xuất xứ, nó liên quan như vậy ha. Còn riêng về ý giới, nhị thức giới chỗ này, ý giới thì chúng ta khỏi nhầm lẫn rồi, Ma Lô tha thú khổ nhầm lớn rồi. Điều ý sức giới thì chúng ta phải giới hạn như thế này. Mặc dù ý sức giới cũng là, nếu mà nói theo bất xúc vô giác thế đăng là nói theo cái đối tượng thì vẫn là pháp xuyên. Nhưng mà ở đây khi mà trình bày đoa bát ta giác tận mắt và tiền á, lúc cả tất chân và ca thì chỉ là trình bày về thập nhị xứ một thuộc khổ đế đó. Thì ở đây ngoại trừ ra cái trường hợp về là lục túc tà đó, ma na giác tận mắt, tham ma giác tận mắt, ê cái đi xô, tức là ngoại trừ ra ý xứ và pháp xứ mà thuộc về siêu thế, bởi tại siêu thế một thuộc khổ đế. Cho nên ở đây trong cái bài kệ mặc dù nói đến, mặc dù nói đến khổ đế mà ngày nói tóm tắt ở đây năm dục trưởng dưỡng ý được vượt thứ sáu, thì năm dục trưởng dưỡng tức là tắt thêm khi bị xuất lý từ chỗ đó, sắc khí thần khí khí trước bị xí xuất xứ là đối tượng của năm giác quan, là nhãn xứ, nhĩ xứ, thị xứ, thiệt xứ, thân xứ, và nó bị biết cảnh, nó bị biết bởi nhãn thức giới, nhĩ thức giới, thị thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới. Còn ý được gọi là thứ thứ sáu ở đây là chỉ cho ý thức giới là thuộc hiện thế và pháp xứ cũng thuộc hiện thế. Thì tất cả những cái tiếng này đó được trình bày ở đây là khổ đế. Cái chi pháp rõ ràng vậy, bởi vì lấy cái pháp gì thế là khổ đế. Thì đây chưa có gì. Trong cái câu thứ hai đó, Đức Phật đã nói là bỏ ước muốn ở đây. Chỉ tha năng á, chỉ tha năng là được giải thích là tâm ha tham ta tâm. Tha năng được gọi là ái, là chỉ cho ái. Ở chỗ này là trong cái bài kệ là để chỉ cho ái. Vậy do đó cho nên khi mà tiếp tục ngày trình bày cái việc mà bỏ ái ở đây đó là để chỉ cho sâu cái giá, tức là tập đế hay là tập khởi của khổ trên. Bởi vì khi mà mình cái thế giới này bị hại, cái thế giới ở đây tức là tâm xa đó lô cát, là thế giới tâm hữu phi. Chúng ta phải hiểu gì? Từ khi mà có căn cảnh là thức, thì căn cảnh thức đó nó là duyên cho ái sinh khởi, và chính ái đó là tập khởi của sự khổ. Khi mà thấy nghe ngửi nếm được suy nghĩ, nó là tập khởi của sự khổ. Cho nên được trình bày ở đây là cái chi phần thứ hai là trình bày gì? Trình bày từ tập đế. Rồi ở đây riêng về cái chuyện là bỏ ước muốn ở đây, chỉ bỏ hết á, ở trong chú giải gọi là vira chê toa, vira chê toa thế thách vira về nó thì rồi tất thách chăng. Cái chỗ này á là chữ bỏ ước muốn, thì chữ bỏ là một chữ bỏ thôi, còn cái chữ từ bỏ cũng là lý do thất thất năng là diệt đế. Cái chỗ này được giải thích là diệt đế. Còn khi mà nấu kém bộ ước muốn ở đây như vậy thoát đau khổ. Cái chỗ mà được gọi là bỏ thì chỉ cho việc đến rồi giải ở trong này còn giải thích thêm nữa là chê quan. Như vậy cái chỗ này là ám chỉ cho một bài giác giác nghề đó, ám chỉ cho đạo đế là con đường đi đến chấm dứt khổ đau. Và khi mà nói rằng bức thà có bức cho tí, tức là khổ đau như vậy thoát khỏi được khổ đau thì chỉ thoát khỏi khổ đau là chỉ cho việc đến, mà như vậy là chỉ cho đạo đến. Thì ở đây yêu mắt á, chúng ta sẽ chờ đến tất cả thì mình chỉ cần phải hiểu rằng là như vậy trong cái bài kệ thứ nhất này là chỉ cho Đức Phật này đã trả lời về tính đế. Cái bài kệ này nó tương tự như cách hiểu bài kệ mà tôn giả A Di Đà này đã thuyết cho Du Sĩ Bà Tích Pháp và Ngài Thích Lợi Phất. Vì tham ma hệ tức có thao hoa tê sang hệ tôn là tha sơ toa tê sành chắc yê đô thố chắc thì quan phải đi mà hạt mà lô bài kệ mà các tạo tâm cỡ thì có nhân thì có nguyên nhân. Thì như thế như Lai đã chỉ rõ, Ngài đã nói rõ và Ngài nói rõ sự diệt tận nguyên nhân ấy. Đó là pháp một đại sư vô thì tôn giả thì du sĩ và tiến sáng nghe xong hiểu ngay chứng đế phổ tập diệt đạo chứng quả tu là vô. Thì ở đây quý vị bài kệ này đó Đức Phật này trả lời từ giả toa thì là có tám với cái trí tuệ thâm sâu là biết rõ là giả toa thì nó có tám muốn hỏi về cái vấn đề khổ đế nhân tập khởi khổ đế tức là đạt là tập đế. Rồi ở trong cái câu hỏi đó nó có hàm ý nghĩa là hỏi việc đế là như thế nào và đạo đế là như thế nào thì Đức Phật đã được nói rõ. Còn trong cái bài kệ thứ 172 đó thì ở trong bài kệ này đây là con đường thoát đời như Phật ông nói rõ đường này sao nó ông như vậy thoát đau khổ. Thật ra thì bài kệ này khi mà dịch như vậy làm cho chúng ta khó hiểu, làm cho chúng ta khó hiểu lắm. Thì ở đây thì con sẽ tốt sách chất gấp phai nhé ra thầy nhé lập nhà đố thì về trong cái tập tiếp qua. Ở trong cái bài kệ này thì cũng trình bày nó liên quan đến là tứ đế, nhưng mà ở đây muốn nói đến đặc biệt là đạo đế, đặc biệt là đạo đế. Và ở đây cái ý Đức Thế Tôn này nói ở trong câu này như thật, nói ông rõ đường này ta nói ông như vậy thoát khổ đau. Tức là tôi cũng giải cái việc vào đến ở đây Đức Thế Tôn này muốn ám chỉ cho ông bác chánh đạo là cái con đường duy nhất để mà đưa đến cái sự chấm dứt khổ đau. Còn cái câu mà nói là Ê tăng cô mặc thà mi tí, tức là dù nếu dù cho ông có ngươi có hỏi ta ngàn lần thì ta cũng nói như vậy thôi, ta nói xong như vậy thôi, không có gì khác. Tại sao cách mang tại sao? Tại vì như vậy là thoát khỏi thì khổ đau, không có con đường nào khác. Vậy đó là chắc chắn rồi. Ở đây thưa quý vị, trong cái câu kệ mà Đức Phật này thuyết thì ở tòa thì mới có tám và chúng ta hiểu về tính đế là cái bài kệ thứ 171 là chúng ta hiểu Đức Phật là trả lời cách đó là trả lời về trên ba lần tính đế mà chỉ có vị tòa này có trí tuệ hiểu được. Rồi trong cái bài kệ thứ 2 của Đức Phật 172 đó là Đức Phật này xác định về cái con đường để mà thoát khỏi cuộc đời, thoát khỏi cuộc đời ở chỗ này được gọi là tại sao gọi là cuộc đời có gì? Thì thà phúc cách lô cát đó. Thì lô cát trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, gọi là ca mắt thà túc, rùa mắt thà túc và rupa tha tu dục giới sắc giới vô sắc giới. Không có cái gì thay đổi, không có gì đổi khác, bởi vì khi mà từ bỏ được cái ái tham thì như vậy sẽ thoát khỏi cuộc đời từ bỏ ái tham, tức là từ bỏ ước muốn. Trong cái bài kệ thứ 171 và ở đây Đức Phật này biết rằng là giải toa hay báo quan tác đến đây đã hiểu rồi, cho nên là không cần phải nói rõ mà ngài chỉ nhấn mạnh về cái con đường mà thoát khỏi cái khổ đau đó. Ta nói ông nghe rồi, không biết rồi, thì ở đây để sẽ dù tôi có hỏi 1.000 lần đi nữa thì ta cũng trả lời như vậy thôi. Ở đây chúng thì ở trong chú giải có đề cập đến nè, tại sao nó lại có liên quan, là bởi vì khi mà Đức Thế Tôn này thiết cái bài kinh chuyển pháp luân này, chuyển pháp luân đầu tiên là thiết cái bài kinh thôi chắc có tổ tất cả nó số 8 của bài kinh chuyển pháp luân cho năm thầy Kiều Thịnh Như, ở trong đó ngài có đề cập đến khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, ngài đề cập đến rõ ràng lắm rồi. Và lúc đó cũng có mặt giả toa Hê Mô Bát Tát và giả toa Ta Rơi Dưới Ráng có mặt cái trong lúc đó. Chính vì chỗ này khi mà Đức Phật ngài dựa theo câu hỏi ngài đã trả lời ở trên thì ngài cho biết rằng về cái con đường mà thoát khổ chúng ta đã nói cho ông biết rồi. Và thưa quý vị, khi mà Đức Thế Tôn này kết thúc cái thời pháp để kết thúc thời pháp này, mà kết thúc ở cái bài kệ này, thì hai kẻ xoa, hai chú kẻ xoa, tức là Sata Virat và Hemavata, hai chú kẻ xoa bị tiến vào tu được vườn, cùng với 1000 kẻ xoa khác cũng tiến vào tu được vườn. Chúng dừng lại ở chỗ này. Nhưng mà chúng ta vẫn còn lại ở bài kệ điểm 3, 4 đến 5 cho đến hết, thì những bài kệ sau chúng tôi sẽ giảng cho quý vị nghe vào những ngày sắp tới. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng nên biết thêm rằng là chỉ đến cái bài kệ số 172 kết thúc, thì hai nhà xoa này cùng với hội chúng của mình chứng quả tu được quần cả. Và khi mà đã đạt được thống thức là ở nhất phu vi dân tất tiết thai giá, đạt được thống thức thì nhà xoa hay không có tám, không có vẫn còn khao khát về pháp do Đức Phật thuyết, cho nên đã tiếp tục hỏi Đức Thế Tôn về những cái câu hỏi liên quan đến bậc hữu học và bậc thánh vô học. Ở bài kệ 273 đã hỏi Đức Phật gì, rồi 274-75 là Đức Thế Tôn đã trả lời. 274 là ngày trả lời cho về cái thân xuất của bậc hữu học, còn 275 là thân xuất của bậc vô học, bậc A La Hán. Sau đó là những cái bài kệ tán thán, để rồi chúng ta sẽ học cuối cùng vào cái ngày thứ năm. Ở đây thưa quý vị, trong ngày hôm nay chúng ta học bài kệ này thì chúng tôi cũng xin nói thêm với quý vị cái điểm này. Khi Đức Thế Tôn này thuyết pháp, bất cứ người đó hỏi một cái pháp nào mà nó có liên quan đến cái sự nguyên, liên quan đến cái sự giải thoát, thì Đức Phật này đều thuyết lên 4 khía cạnh mà gọi là sự thật về khổ, sự thật về nhân sanh khổ, sự thật về diệt khổ, sự thật về con đường đến diệt khổ. Cũng giống như một bệnh nhân khi mà đi đến thì dù bệnh nào đi nữa thì bác sĩ họ cũng nêu 4 trường hợp. Một là cái bệnh lý cái triệu chứng là như vậy. Thứ hai nữa là bác sĩ cho biết cái nguyên nhân mà phát sinh ra bệnh này. Ví dụ như chúng tôi hôm nay chóng mặt, chúng tôi nói chóng mặt quá, khó chịu quá, thì cái đó nó thuộc khổ đế, nó thuộc về khổ đế. Mà bây giờ không phải tự nhiên mà nó chóng mặt, nó phải có cái nguyên nhân gì đó. Ví dụ như là diễn thời tiết, hay là do vì áp huyết cao, nguyên lý do gì đó, chuyện đó giống như là cái khổ. Bây giờ khi mà uống thuốc vào thì nó hết, thì khi mà hết chóng mặt đó thì giống như là biết khổ thì diệt khổ rồi, rồi diệt tế, và cái phương pháp để mà cho hết bệnh đó là phải uống thuốc. Thì cái phương pháp uống thuốc đó giống như là đạo đế, là con đường dẫn đến diệt đế. Thì luôn luôn chúng ta nhớ thì ở đây nha, khi mà giải to lắm một cái hỏi Đức Phật là do chấp thủ cái gì mà thế giới hiện tại được hỏi hãy nói lên con đường thoát đời làm thế nào thoát khổ được giải thoát hoàn toàn. Thì trong trường hợp đó Đức Phật này trả lời đây năm thì cưỡng dưỡng ý của thứ sáu, thì cái chỗ này đó là ngày bắt để bắt nhịp từ cái chỗ mà năm cảnh sáu cảnh, sáu cảnh là sát sinh khi bị xuất phát. Sáu cảnh đó là đối tượng của sáu sáu thứ nhãn tứ thì nhĩ tứ thì chín thì chín thân tín, nó thuộc về pháp như thế. Rồi nó sanh ra khi một căn cảnh phát sinh ra thức nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thông thức ý giới nhĩ thức ý thức giới. Thì như vậy là ngày trình bày trước là ngày trình bày về cái khổ đế qua cái cách dẫn dắt này. Rồi tiếp đến từ ngày mới nói đến bỏ ước muốn ở đây như vậy thoát đau khổ, bỏ cái gì để thoát đau khổ, bỏ ước muốn. Thì cái chữ ước muốn ở đây rõ ràng chỉ thăng đạt trong trường hợp này nó đồng nghĩa với chữ tanh ha. Thì chính có tanh ha đó tức là có ái có ước muốn, cho nên nó mới đưa đến chỗ thế giới bị tàn hại. Bởi vì nếu như mà mất cái cảnh giác giống như vậy là ái này không có ái nghĩ không có ước muốn thì đâu có sao đâu, thấy nghe ngửi đến dục tiện nó sao hết. Nhưng mà phàm phu chúng ta khi mà thấy cảnh sắc nghe tiếng ngửi mùi ngửi đến thân xúc và ý suy nghĩ thì lúc bây giờ phải được ước muốn. Và chính cái ước muốn đó nó làm nên để phát sinh cái sự khổ đau phiền lụy. Cho nên cái chỗ chữ ước muốn chỗ này chúng ta phải hiểu là tập thế. Rồi bỏ ước muốn đó đi thì như vậy thoát khỏi sự khổ đau. Thì ở đây rõ ràng là chỉ cho diệt đế là niết bàn. Bởi vì khi mà bỏ được ý muốn ước muốn thoát khỏi sự khổ đau, đau khổ mà thoát khỏi đó thì đó là niết bàn rồi. Và trong câu 72 đi con đường thoát đời, ở đây là muốn chỉ cho đạo đế, tức là con đường này là con đường bát chánh đạo. Mà trong cái bài kinh chỉ pháp luân ngài đã thuyết rồi và cho nghe hiểu rồi. Như Phật nói ông rõ đường này sao nó ông chưa được thoát khổ đau. Để đi là Đức Phật thành tích kết luận này kết luận bằng cái đại kệ 72 chứ. Nó tốt lại là khi mà người Phật tử chúng ta đọc qua cái bài kệ này, chúng ta cần phải hiểu rằng ở trong cuộc sống của chúng ta thì khổ nói đến nó có nhiều cách nói, nhiều dạng nói. Nhưng ở đây rõ ràng là cái sự khổ đế nó phát sinh từ nơi mắt cái cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ. Thì chúng ta phải hiểu đó là khổ đế. Bởi vì khi thấy nghe ngửi nếm được như thế thì bản thân của con mắt rồi tai mũi lưỡi thân ý nó đều là vô thường biến hoại, cảnh sắc vô thường biến hoại. Cái gì vô thường biến hoại là cái đời là khổ đau, chúng ta phải hiểu như vậy. thì ở trong cuộc sống của chúng ta là bị vây quanh bởi sự đau khổ. Mà cái sự đau khổ do đâu mà có? Nếu mà thấy nghe người đó đụng cái gì mà không có án, ai biết, không có dính mắt, không có mong muốn, thì làm sao mà có sự khổ đau được? Đằng này khi mà chúng ta thấy nghe người nó đụng suy nghĩ, chúng ta khởi lên ước muốn. Cho nên cái chỗ này chúng ta phải hiểu chính cái sự ước muốn đó là nhân sinh khổ. Và Đức Phật dạy về việc đấy là cái chân lý thứ tư, là khi nào mà bỏ ước muốn là thoát từ khổ đau thì ám chỉ cho Niết Bàn. Và cuối cùng là Đức Phật ngài nhắc lại cho giải ta biết về con đường đến sự thoát thoát khổ đau, con đường đến thoát đời, thì con đường đó là con đường bát chánh đạo. Thì thưa quý vị, hai giải con này khi mà nghe Đức Phật này thuyết như thế và ngày kết thúc đây bài kệ này, thì ngay trong lúc đó hai giải con này cùng với hội chúng của họ của nó 1000 giải con khác đều chứng quả tu được quần. Chúng ta thấy rõ ràng là với cái người trí mà không có nhân duyên với mình một tí, như là Đức Phật ở gần Đức Phật, dầu cho một khắc, dầu cho một chốc lát, một phút hút tát, cũng dễ dàng để đánh hội pháp như là lưỡi với vị canh rồi. Còn như chúng ta, thực ra thì khi mà chúng ta chưa có đủ duyên lành và cái tâm trí nó còn lờ mờ, chúng ta ở gần như một thí. Bây giờ không có Đức Phật nhưng mà chúng ta nghe đọc cái bài kệ đó thì chúng ta cũng không hiểu tới, thì chúng ta Đức Phật là ví dụ giống như là lưỡi với vị canh vậy, chúng ta không có nếm được cái hương vị được. Cho nên trong ý nghĩa bài kệ này, chúng tôi nghĩ rằng là nếu khéo tả ý, khéo suy tư, khéo suy nghĩ thì chúng ta sẽ có được một bài học quý giá về cái tri trí của mình để chúng ta hiểu được khổ tập diệt đạo qua cái bài kệ này. Chúng tôi chỉ mong rằng là chúng ta nghe giảng về trình bày để rồi chúng ta đọc qua bài kệ chúng ta hiểu thôi, chứ còn không có hy vọng rằng chúng ta sau khi kết thúc cái bài pháp mà chúng ta chứng được đạo quả dự lưu tu được quần như là hai chúa giải thoát và cùng với hội chúng của hai giải thoát đó. Chúng ta chỉ cần nghe và hiểu được và hiểu một cách chính xác theo đường lối thì như vậy cũng đã là quý lắm rồi. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bài giảng hôm nay ở đây. Thưa quý vị, khi mà kết thúc thời pháp xong thì cái tình trạng trong mặt của chúng tôi nó cũng suy giảm xuống bớt, đó cũng là đường mừng. Như vậy thì chúng tôi vẫn tiếp tục để mà tham dự cái buổi thảo luận cùng với chư tăng. Chúng tôi xin đảnh lễ chư trưởng, kính chào sư tôn đức Phật tăng già Huệ Phật tử. Và bây giờ xin thỉnh thượng tọa chấp nặng quan hỷ điều hợp cho cái bài học ngày hôm nay, điều hợp phần thảo luận nam mô thầy.
chừng là sự vật thật siêu. Còn có một cái thời gian. Chú còn kính lần lễ sư trưởng, lần lễ sư vật thật siêu, lần lễ sư vật thật siêu, chào sư vật thật siêu. Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe sư vật thật siêu giảng bài kinh hôm nay thì bao giờ ta xuất phát? Có lẽ cũng nên nhắc một điều là có rất ít Phật tử biết đây là bài kinh bài pháp thứ hai mà Đức Phật giảng sau khi ngày giảng thiền chỉ pháp luôn. Bài kinh này thì từ nội dung thì không có dài, chỉ là một cái đoạn vấn đáp giữa Đức Phật và hai giả sư. Nhưng mà thứ gì ở trong bài kinh này là có cái nguồn gốc rất là thú vị mà nó mang nhiều cái tính về những giai thoại. Do vậy bài kinh này tương đối rất là đặc biệt về cái xuất xứ. Hôm nay sư công chúng tôi xin lỗi quý vị Phật tử là chúng tôi hơi khó tìm nhiều sách của giảng sư từ đây. Không biết tầm máy của sư tư hôm nay là không biết quý vị có, nhưng sư tư là hầu hết tất cả nhất đều một sáng lá cây hết. Hiện tại chúng tôi ngoài sư sử này chúng ta có sư tư thị sư, sư tư Pháp Đăng, sư tư Tế Quyên, quý vị kia sư tư Bình Sư Tư. Thì tôi khóc tình. Chứ vì không thế thì được khóc tính. Chứ vì không biết là có thể thì được khóc tính. Dạ. Phải hôm nay tất cả đều là một sân. Thì có thể thì khóc tính này. Dạ có sao phụ. Mới đầu cho cuối thân ngày hôm nay xin được tính tọa Pháp Đăng. Thưa sư tổ Pháp Đăng có nghe rõ không? Sư tổ Pháp Đăng trong bậc kinh hôm nay có thể đặc biệt là nói về năm dục chuyển diễn. Và lát nữa chúng ta sẽ trở lại cái sư tổ Tế Sư. Thế vì thứ sáu thì nó là cảnh pháp thì nó là ý. Ý là thứ sáu. Nhưng mà trước là chúng ta bàn về năm dục chuyển diễn. Sự đấu tranh tại sao mà những người mà đam mê năm dục chuyển diễn thì lại thường có cái khuynh hướng gọi là hướng ngoại nhiều hơn hướng nội. Và cái sự hướng ngoại này là ảnh hưởng như thế nào đối với sự sống tu tập của một hành giả? Xin thỉnh sư tổ sẽ Pháp Đăng hiện giảng cho điều này.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam nói về năm nó giác quan thì nó thuộc về sắc hết, nó thuộc về năm hệ thần kinh rồi nhập học vô vi pháp rồi kinh nhãn rồi nhĩ tỷ thủ thì luôn luôn thì nó bắt những cảm giác kinh khí về xúc và phải nói đến cái sự luân hồi đúng không vậy? Cái sự luân hồi của chúng ta rất lâu rồi. Và chúng ta đó sự thanh và cõi dục mới là chúng ta tôi thích cõi dục và không cõi dục. nên cái sự tham đóng rồi mắt đối với cũng sắc tai cũng không đối mũi tận trí niệm đối với người thân đối với quốc tế và cảnh sát đó. Thì chúng ta cũng thấy trong kinh Tăng Chi Đức Phật là tuyên bố là không thấy một sắc nào thân một ký một vị một sức nào là kinh phục lòng người nam bằng một sắc và thân một ký vị sức của người nữ. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này là một vị chính lãnh đánh giá và người tuyên bố là như vậy, thì chúng ta thấy cái sự luân hồi đó, cái sự luân hồi là cái sự lâu đời nhiều kiếp mà chúng ta đã thấm nhuần hay là chúng ta đã đắm chìm ở trong năm tử dưỡng này. Và đối với mắt thì chúng ta thấy cảnh sắc đẹp, và cảnh sắc đẹp của mắt mà chúng ta gọi là tham thị liên thị tâm, khi mà cái tịnh tướng cái tịnh tướng là cái tướng sắc đẹp, và ví dụ như một cái tướng của một người nam hay người nữ là một cái tướng tốt đó, cái tướng mà gọi là quý tướng hay là cái tướng đẹp đó, thì là cái gì đã thu hút chúng ta rất là nhiều, nên gọi là cái cảnh gọi là được gọi là cái cảnh tốt. Trong A Di Đà nghĩa là cảnh rõ, cảnh rất rõ, cảnh lớn, cảnh rất lớn. Thì chúng ta thấy rằng đối với mắt chúng ta thì xúc trời mắt cảnh sắc, nên được gọi là nhãn quyền, nhĩ quyền, thị quyền, thân quyền. Mắt thì bắt cảnh sắc, tai thì xúc trời bắt cảnh thinh, mũi xúc trời bắt cảnh khí, miệng xúc trời bắt cảnh vị, thân xúc trời bắt cảnh xúc. Như vậy thì nó cũng thuộc về năm quyền, nhãn quyền, nhĩ quyền, thị quyền, thân quyền. Thì chúng ta thấy rằng khi mà nó bắt như vậy đó, nên những cái gì nó mà chúng ta không biết tu tập đó, thì tất nhiên là nó tăng trưởng những năm dịch này. Nó thuộc về sắc thần kinh mà nó thuộc về cảnh sắc thần kinh, nó nghĩa là nó cảm nhận được cái cảnh từ mắt cảnh sắc, tai thì tiếng, cái tiếng âm thanh, mũi thì cái hơi mùi, miệng thì cái nếm vị hay là cái sự nếm, thân thì sự xúc chạm. Thì nó là sắc thần kinh, nó là những cái mà chúng ta gọi là sắc đối chiếu, đối chiếu và không đối chiếu. Chính vì như vậy nên Đức Phật ngày dạy chúng ta nghĩa là đối với năm dục này đó, thì nó luôn luôn có xu hướng tăng trưởng. Và chúng ta tu tập mà chúng ta biết bao nhiêu người tu mà họ không có đạt được thì chính là họ bị năm dục tử dưỡng này làm cho họ bị tham tùy duyên tùy tâm, trong lãnh tập lãnh tinh lãnh trí cái vấn đề xúc, nên họ không có đạt được cái tham tùy duyên này. Nên cái đạo đế nó chưa có thanh khởi, hay là việc đế biết bàn chưa có chứng ngộ được. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy rằng đối với tất cả những cái loài vật, thì chúng ta thấy những cái loài vật cũng vậy, từ những cái loài, bất cứ một cái loài nào chúng ta nhìn vào đó, cái sự tăng trưởng của những cái thức tâm bất cứ loài nào, thì chúng ta thấy ví dụ là năm gia năm vật này luôn đã là loài người hay chỉ tiền kiến như vậy. Nên Đức Phật này biết như vậy, nên ngài dạy cái sự khổ đó, cái sự khổ thì nó có mặt ở đây đó, chúng ta than thở về thật sự nó do làm sao chúng ta, và chính là do cái việc tưởng dưỡng này là chúng ta tạo tác, mà chúng ta gọi là phiền não luân hồi đó, nó tạo thành cái nghiệp luân hồi, đưa cái quả luân hồi, chúng ta cứ luân hồi hoài như vậy. Dù chúng ta cũng muốn thoát ra nó nhưng mà cũng không phải là dễ thoát đâu. Nên nó chúng ta thấy cái sự tu tập để đắc chứng cái thành thánh dự lưu đó là cả một cái công trình rất là khổ lị, cần phải rất là nỗ lực để tạo tác những thiện thì cũng rất là nhiều ở trong nhiều kiếp luân hồi như vậy để thoát ly được cái sự luân hồi không có kỹ lần để bị thánh không được quên. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy là chúng ta suy nghĩ về các việc tinh việc trí việc vị việc xúc việc thế, nó đã làm chúng ta lăn tăn lẩn quẩn ở trong cõi luân hồi giới này. Thì như vậy thì chúng ta suy xét đó, thì chúng ta thấy cái câu chuyện của vị thì cô chúng ta ha, vì đủ khả năng đắc đạo quả là hán, nhưng mà tự nhiên cái xuất gia quần tục với người xuất gia quần tục 7 lần chỉ một cái người vợ không có ai ác biết tiếng nào, mà chúng ta thấy trong kinh Bát Cú nói người vợ cái vị này lúc mà bị người chưa xuất gia đó, thì cái người vợ đó cũng không xả ác lắm, mà nhiều lần bà mẹ vợ bà thấy thì bà nói với người con gái là không kém thì con sẽ mất chồng với cái tấm cái tướng ngủ tướng nằm của con. Nhưng mà cái người con gái này thì cũng rất là tự tin về mình, cuối cùng bởi vì tôi cái phá khóa đã xuất gia quần còn đến 7 lần ta này đắc đạo quả tu được rồi, người đắc đạo quả ao hán. Đức Phật ngài nói lên, ngài nói lên cái tính chất, rồi ngài chạy lại những kiếp người đắc được bát thiền ngũ thông, đi hoài thiền về cái tinh hướng của tinh trí vị này. Và chính vì như vậy nên Đức Phật ngài nói về những người mà như là cái cây lao yếu mềm đó, là do cái tâm không có tu tập đó, thì giống như cái tạnh gió vậy. Rồi những cái cảnh sắc cảnh tinh nó tới, nó giống như một cuồng phong nó bè đẹp đẹp như cái cây dao yếu đuối. Thì Đức Phật ngài nói đối với cái tâm người không có tu tập đó, thì những cái cảnh sắc tinh trí định này nó cái chinh phục làm người nam hay là người nữ rất là dễ dàng. Chính vì như vậy nên Đức Phật ngài mới dạy tầy mắt có kinh hướng của cảnh sắc là hướng ngoại hơn, nên chúng ta gọi là tắc thần kinh, tắc cảnh giới. Tầy kinh dẻo thì có cái cảnh giới là cảnh sắc, có tinh giới. Như vậy thì luôn luôn đó, chúng ta dùng cái cảm thọ chúng ta hay là dùng cái tưởng chúng ta đó, thì do cái sắc tưởng, tinh tưởng, phương tưởng, khí tưởng, vị tưởng, tức tưởng, pháp tưởng, nó trở thành cái lỗ ý. Chính vì cái mắt chúng ta nhìn và những cái gì mà học từ cái con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, miệng, thân tâm chúng ta, rồi chúng ta đã quân tập rất là nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Nên là nói tại sao thì chúng ta thấy rằng con người cõi dục đó, hay là cõi gọi là chân sắc cái pháp với cõi vô sắc, cõi vô sắc thì không có cái thân, chỉ có cái tâm thôi. Nhưng mà không phải vì có cái tâm như vậy mà vì đã thoát khỏi cõi luân hồi đâu quý vị. Nên thường thường chúng ta thấy bốn cõi vô sắc dễ tạm hạng người, trong đó bảy một thánh cao và phàm tâm nhân. Phàm tâm nhân mà tâm về cõi vô sắc rồi đó, thì khi mà hết cái tự thọ là cũng mới lộn xuống luân hồi, cũng luân hồi xuống. Nếu mà đã xâm vào cõi dục á, nếu người còn dục thì dục có tăng trưởng thì nó không phải là dục. Và thường thường chúng ta ưa nghe nói là vì những tạm tiên á, vì có hoại tiền cũng tăng trưởng làm người, hay là chúng ta nghe cái câu chuyện của vị Thiện Ni, nhớ là bảy kiếp có kiếp tăng làm bệnh tiên rồi tăng trưởng làm người nam đẹp trai, rồi cái đẹp trai những cái nhiều người để ý, nhiều người chặt chẽ thì cô được tặng. Thế vị Thiện Ni được phạm tội tà danh, mà sao lại tăng vào địa ngục, không được chút tâm lại được ngồi sau nái. Thì chính những điều đó Đức Phật ngài biết được do cái khuynh hướng, khuynh hướng rồi cái dục đó là luôn luôn tái tâm để hưởng thụ những cái việc lạc, mà từ khi nào chúng tâm nó có quán tưởng sự nguy hiểm của những việc lạc này. Nên Đức Phật ngài nói là vị ngọt của dục, cái nguy hiểm của dục, rồi vị ngọt của tạc, nguy hiểm của tạc. Rồi vị ngọt của tạm thọ, những nguy hiểm của tạm thọ trong các bài kinh đại cũng chúng ta thấy rất là phân tích tất cả các giới đó. Dù là cái người tu hay người đời thì khi chúng đắc đạo quả thì cũng bị chuyên đảo bởi năm dục này. Thì ở trong cái câu hỏi hiện tỏ thì tôi xin trình bày như vậy. Bây giờ tôi xin chấm dứt cái câu hỏi đó.
Sau khi chung là thì được học đăng sẽ đi khỏi thì được tự vị có nghe được không? Nếu là sự được tự vị thì vẫn sự được tự vị ở trong câu hỏi của giải sò thì tôi có tác được là giải chấp thủ, giải chấp thủ điều gì thế giới, người thế giới bị hại, cái chấp thủ và cái ưa thích và địa đi một câu hỏi thì giải thoại là bác khá đặc biệt, thì giải thoại hình bác khá đặc biệt nói thì Upadana là chấp thủ. Nhưng khi Đức Phật trả lời cho cô, Đức Phật trả lời thì ngày dụng chỉ tranh đá là chỉ ưa thích đối với năm được sử dụng thì sự có tình quan nó hiện xuất rất là ở trong cái ngôn ngữ Phật học chung là chấp thủ và sự ưa thích và chấp thủ, cái cường độ nó khác nhau như thế nào? Xin cái tên gì đó.
Nam mô Phật thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sa Khai, giờ tôi được chủ đề rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Ngọc Quỳnh, cảm ơn Đức Chính. Cô kinh đề đến Đức Phật cho Pháp chúng ta, cô kinh đề đến năng sĩ trưởng sư phụ Thị Siêu. Thường đề đến đẳng, thường Pháp Pháp Đăng, thường Pháp Pháp Đăng. Để tôi có kinh đề được hoàn thành để được tìm những cuộc sư tăng đạo nguyên diện, thường trả lời như tình người cũng chỉ phục vụ. Thì cái mật thứ hai kính thú vị, thì có thật thì dù cái cường độ ưa thích và cái chấp thủ thì dĩ nhiên, cái chấp thủ nó rất là khác, nó rất là mạnh hơn. Cái điều mình thích một cái món đó đó, món đồ đó mình thích, cái vật đó mình thích, là cái tâm của mình nó có cái an lý. Nhưng cái mà chấp thủ đó là cái đó nó của cái của mình rồi, thì chúng ta dễ chặt lắm. Còn cái chuyện ưa thích, ví dụ bây giờ ưa thích về cái đẹp, tiếng nghe một thông điệp ngon xúc đạt, thì tất cả tình hướng mọi con người đều, nếu mà không khéo tu tập, không khéo có sự tham nhẫn, không khéo có sự tu thúc, thì chỉ khiến chúng ta ưa thích. Nhưng khi cái tâm dục tưởng dưỡng này mà nó thuộc của mình, thì sự chấp thủ đó đó là nó rất là lớn, rất là lớn, cường độ nó mạnh hơn cái của ba đại nán này, nó rất là lớn. Bởi vì chấp thủ ở đây, cái ưa thích đó đó, nó ưa thích nó mới chỉ là cũng như là cái các ái chung, nhưng cái chấp thủ là nó đã có ái rồi, nó đã lý giải cái ái rồi, nó đã cầm trong tay cái ái rồi. Còn cái ưa thích, nhiều khi cái ưa thích đó mình ta chưa có, người ta khao khát đó, nhưng điều người ta đã toàn cái đã tội nguyện cái mơ ước của mình đó, đã cầm nắm cái mơ ước của mình, thì cầm nắm ở đây coi như là chúng ta đã thực hiện, đó là tốt, nó đã thành tựu với chúng ta. Thì khi mà chúng ta đã thành tựu đã đạt được như vậy thì nó rất là nguy hiểm. Nhưng chúng ta thấy thường thường nó con người anh mình đó, thì khi mà chưa có thì chúng ta tầm cầu, mà khi tầm cầu xong á, tầm cầu rồi ấy, thì chúng ta nó đưa vào một cái chấp thủ, khi đưa chấp thủ lớn rồi thì chúng ta biết nó rất là nguy hiểm. Con người thì ham danh, ham lợi, ham tiền. Khi mà cái danh lợi á, có một số người cũng một điều rất là lạ, có một số người họ ham danh chứ họ không ham lợi. Lợi lạc cái hay như là tiền bạc vật chất thì họ không có thích bằng, thì họ được cái danh, khi họ được cái danh họ chấp thủ cái danh, thì chúng ta thấy chấp cái danh ghê. Mà một khi họ lấy tiền thì không mua danh, thì cái khuynh hướng cái danh tiếng thì ai cũng thích nhiều điều, khi mà họ đạt được rồi thì họ rất là mê thích. Nhưng khi nếu mà không quan tâm tới họ, hay không giới thiệu họ, hay không biết tới họ, họ cảm thấy gì thì mất quét cái danh tiếng của chính họ. Ở trong cuộc đời này, cái sự chấp thủ của chính mọi con người, và đây chính là đưa đến cái đau khổ sinh tử của mình. Chính vì có cái chấp thủ này, có cái dụng dữ đó, nên như được chấp thủ này nó phải bị cái gì, nó bị cái sự vô thường, nó bị cái sự khổ não, bị sự vô ngã, cái tướng mắt cái mái, cái tướng vô thường của nó phải đổi thay thì nó không còn nữa. Ai cũng thích làm đẹp, nhưng khi chúng ta làm đẹp không thì chúng ta chấp thủ cái đẹp đó, và cái đẹp đó mong cái đẹp đó tồn tại thì chúng ta giữ gìn mãi. Mà vì như thế, như được cuộc đời này nó có sinh lão bệnh tử, nó có sự chi là bây giờ thì chính cái đau khổ chúng ta phải già, và chính cái đau khổ khi chúng ta mất đi, mà khi mất đi giữ không được, nó phải mất giữ không được cái nét thanh xuân, cái sự yêu kiều, cái sự kiêu sa của chúng ta đó, thì chúng ta lại đau khổ. Mà nếu mà giữ không được rồi thì khi nó mất đi chúng ta muốn có tiếp nữa, thì ta thấy là đây chính là ngay sanh, tức là sanh ra sanh cũ nghiệp cũ. Đúng không quý vị? Lục xúc nó duyên cho lục thọ duyên cho lục thái duyên cho lục thủ. Thì cũng sắc đẹp tiếng hay mùi trong viên con xúc lạc, nhãn nhị thì chỉ phải được ý này. Khi nó tiếp xúc rồi, khi nó xử lý rồi, thì ở đó chính cái chấp thủ của lục thủ này rồi. Thì mà những cái sự vô thường như đã nói, và thế là nó mất đi, thì chúng ta muốn có cái gì thì thế là sanh hữu và nghiệp hữu có mặt. Họ sẽ nổ nhiều cũng có mặt gì. Thế là con dạy chết sự bị khổ não. Khác biệt rất là lớn giữa cái chấp thủ và cái ưa thích. Cái ưa thích mới chỉ là chúng ta ưa thích cái việc đó, chúng ta mong muốn cái chuyện đó, chúng ta cảm thấy là cầu mong cái chuyện đó, nhưng nhiều khi nó chưa tới, nhiều khi nó chưa thành tựu được, mà chúng ta đã có một cái chỉ là sự chờ đợi thôi, còn khác là cái sự sắp đổ của chúng ta thành tựu. Cho nên và chính cái sắp đổ này là nhân đưa đến cái sự tham ái từ đời này qua đời nọ, cũng do cái thủ này, cũng do cái sự khác ái này, từ cái sự khác ái này và đưa đến cái sự hưởng thụ cái ái, thì qua cái sắp đổ. Cái ái chính là cái ưa thích để đi sẽ đến tầm cầu để tìm kiếm, để chúng ta đã tìm kiếm được rồi, cho nên chúng ta chấp thủ. Còn chấp thủ ở đây chấp thủ của chấp thủ cái dục, cái sắc, cái vô sắc, cái chấp thủ cái con người ta, rồi chấp thủ về cái gì, về thế giới, chấp thủ về cuộc đời mình, chấp thủ về con người mình, chấp thủ về cái thế giới, ước mong rằng mình sẽ sanh về cõi này, mình sẽ sanh về cõi kia, hoặc là trong thế giới đó có mình đã có hay chưa, đã từng có hay không, hoặc là mình chưa từng có hay là mình sẽ có ở cõi đó, cõi này, vân vân. Thì chính là những cái điều mà nó làm cho ta phải cái bần xoay, làm cho ta phải đảo đi, làm cho ta phải mệt mỏi, cũng chính do cái chấp thủ này chính là nhân sinh ra tất cả cái nguồn cơn đau khổ để sự tiếp tục có mặt ở trong cuộc đời này là do chính là do có chấp thủ này. Mình về cho nên cái chấp thủ hết sức là khác biệt và nặng nề so với cái ưa thích. Thì cái mặt thượng thọ có đôi điều xin thưa bạn như vậy, biết có điều gì cần một chút thực tiễn công thành như này tham mô của ta nhé.
Sau khi kinh trình thưa thọ, xin được hỏi sư thọ pháp tăng ở pháp sư thọ tăng có nghe được không? Nếu sư thọ tăng có bạn chứ mấy xin xin sư thọ. Dạ, sư thọ tăng chúng ta thử so sánh hai điều người đời hay thường nói là người ta chỉ ưa thích tài sắc chân thực, và có nhiều khi nói tài sắc chân thực thì chẳng hạn, thì cái tài sắc danh lợi hay tài sắc danh thực, nếu mà ví dụ chúng ta nói nó đơn giản thì dễ hiểu rằng là tài sắc danh lợi so với sáu cảnh là sắc sinh khí vị xuất pháp đó, thì tài sắc danh lợi mình so sánh như thế nào? Dạ, yeah. những cái đó so sánh nó thuộc về giác quan nào vân vân, thì xin sư tổ có thể giải rõ về điều này.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sàng Khả Giá. Con sẽ được tính đỉnh lễ ân Đức Tâm Bảo, Đức Phật, Nhiều Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đỉnh lễ Sư Trưởng, Thượng Tổ Thầy Siêu, Thầy Sát Đăng, Thượng Tổ Pháp Đăng, Thượng Tổ Thầy Huyền, Thầy Đức Đình Hằng, Thầy Pháp Tiến. Con sẽ tôn Đức Đàn Hồ Hùng Sơn Trinh. Kính chào Sư Cô Tư Nữ và Thầy Giá Thị Nam Thành. Kính Nữ, kính bạch thầy tăng, kính thưa quý vị, anh buổi này con nghĩ ở đây đó thì nếu là cái sắc tài danh lợi của ở đời là cái sắc thân hương vị xúc đối với con người ta đó, cả các cái giác quan đó, thì cái con người mà nói mình có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, thì các cái giác quan đó là để tiếp xúc với trần cảnh, tiếp xúc với trần cảnh. Thì khi mà tiếp xúc với trần cảnh thì cái mà để cái thường thường là cái tâm phàm phu của chúng sinh thì mình tiếp xúc với trần cảnh thì đó là cái chuyện tất nhiên rồi. Cái chuyện mà cái việc mà nó phải có căn thì phải có cảnh để tiếp xúc, để tạo tiếp lập với nhau để tạo ra xúc mà thôi. Nhưng mà cái ở đây nói là cái việc mà sắc tài danh lợi, cái sắc ở đây nghĩ rằng là do cái con mắt mà hiểu con mắt mình nhìn, ví dụ như là con mắt để mắt em là để quan cù chẳng hạn, cái con mắt mình nhìn đối với cảnh sắc, đặc biệt là đối với sắc người khác khoái, nó tạo nên cái mà người ta ưa thích, cái mà người ta ưa thích. Thì ở đây nó phải nói rằng cái này là do con mắt, thì giác quan là thuộc về con mắt, sắc tài là thuộc về con mắt. Rồi cái tài ở đây tôi nghĩ rằng ngoài cái tiền tài, tài năng của con người, tiền tài, tài năng, cũng như nó trai tài và giái sắc, thì tôi nghĩ là cái tài ở đây là cái tài năng, cái tài năng, cái khả năng, hoặc là cái người đó có tiền tài vật chất của cái, vân vân. Thì rồi còn cái danh lợi ở đây đó, tuy nói là cái danh nó cũng là cái hư thôi, cái hư chứ không phải là cái thật. Thì cái danh ở đây là cái tiếng mà nó đồn, thường thường nó là danh thơm, tiếng tốt, chứ không nói là cái danh tốt được, cái danh xấu được, mà cái danh thơm là tiếng tốt. Có người đó thì cái danh, cái danh thì tuy rằng có người nó phải nói rằng cái người mà không muốn danh, cái người không muốn danh nhưng mà tự họ làm được cái việc tốt, tự họ làm được cái gì đó nó ưu thắng hơn cái người khác, thì được người khác biết đến, được mọi người ca tụng, thì cái danh đó nó tự nhiên nó tỏa ra, cũng như là cái gì mà gọi là cái gì, nó tự lan tỏa ra. Ví dụ như một người có cái đức độ, một người có cái khả năng về cái tri kiến, một người có về đạo đức, hay là một người có một chút về đó khả năng về học tập gì đó, thì cái người đó họ có khả năng, mặc dù là cái sự phấn đấu của cái người đó họ có, họ mới được, họ có phấn đấu cho nên họ mới được những cái điều mà bản thân của họ có được những điều đó. Thì cái danh ở đây đó, thì cái người đó khi mà họ có thì tự động này, giống như là ở sắc tự nhiên hương vậy đó, thì tự nó lan tỏa thôi. Còn có người đó thì họ rất là muốn danh, mặc dù cái khả năng thì không được như vậy, việc làm thì chưa xứng đáng được cái danh như vậy, nhưng mà họ cũng muốn biết là mình đưa cái tôi của mình lên sớm, đưa cái tôi của mình lên trước, đưa cái tôi của mình lên to, thật to, để trở tạo thành một cái danh, để đánh bóng lên cái gì đó gọi là cái hư vị ở trong cuộc đời. Thì cái này đó là cái người mà ham danh, cái người ham danh. Thì dĩ nhiên là cái danh và cái lợi, còn cái lợi ở đây đó nói đến cái lợi lộc. Lợi lộc thì nó có nhiều, trước mắt nói đến cái lợi lộc của cái của cải vật chất, lợi lộc của cái gì đó gọi là trên phương diện vật chất của cải. Thì cái người đó họ ham lợi, ham lợi. Thì cái lợi ở đây đó thì thường thường người ta nói là danh với lợi là đi đôi. Người có danh lớn thì cũng phải có cái lợi trong đó, có cái lợi trong đó, là vì người này họ có cái danh lớn, mọi người đều biết đến họ, những cái gì mà nó thuận lợi đưa đến họ thì họ sẽ có được những cái điều đó trước, những cái điều đó trước. Thì phải nói là danh lợi hay là sắc tài, sắc tài ở đây nó mình hiểu là nó như là một cái gì đó mà nó gọi là cái ở bên ngoài, cái ở bên ngoài, nhưng mà nó sự thật ra đó là con người này do sáu cái tầng cảnh về sắc, sắc thì phải nói là do mắt nhìn thấy ở trong cái điều mà con người nó ham cái sắc đẹp về người khác khoái, hoặc là tài ở đây là khả năng tiền tài, vật chất, hoặc là tài năng của con người. thì cái này nó thuộc về các cái trần cảnh ở bên ngoài, cái trại trần cảnh bên ngoài. Còn cái danh, cái lợi, nó sự thật ra là cái cảm nhận, chúng ta biết nó cũng như là cái sự cảm nhận, nó thuộc về cái ý thức nhận thức của con người. Bởi vì mình nghĩ rằng cái đó là cái danh, là cái đó là cái lợi, thì cái lợi, cái này đó chẳng qua là nó là cái bóng mà để rồi mình cứ tưởng tượng như là nó là hình, rồi mình ưa thích theo nó. Nhưng mà sự thật ra đó là nó là do cái sự cảm nhận về tâm lý của con người. Khi mà mình ưa thích những cái điều đó thì tâm sáu tầng cảnh á, thì con nghĩ rằng nó có những cái gì mà thuộc về mắt thấy, có những gì thuộc về tâm mình cảm nhận, tâm cũng nhận những ý thức của mình. Mình cảm nhận về tâm sắc, tài và danh lợi. Như vậy thì cái điều mà Phật, cái điều mà cái người mà ái chấp á, đối với cái các cái trần cảnh, cũng như là cái việc mà mình dính mắc ở trong các cái trần cảnh á, thì nó liên quan đến cái con người đó, thì có thể là nó dính mắc đến cái phúc tài danh lợi ở đây. Mà con người mà phúc tài danh lợi là một cái bả định chung, mà thật sự ra thì nếu một người bình thường thì một người bình thường á, không nhận thức được nó thì có lẽ là ai cũng ưa thích, chứ không nói là hôm nay cũng ưa thích. Nhưng mà rồi đó thì chính cái điều đó nó làm cho mình phải nhiều cái thiền lị, cái khổ lị. Người ta muốn danh tốt, muốn danh to tiếng lớn thì người ta phải phải phấn đấu rất là nhiều, thậm chí luôn cả cái có những cái phấn đấu mà ta gọi là phấn đấu bằng cái tham vọng, hay là phấn đấu bằng cái cả cái thủ đoạn, hay là cả cái điều này điều kia, bằng cái sự giả dối của họ để họ có được những cái danh, cái lợi đó. Thì thật sự đó là nó tạo nên cái mà con người ta có thể là tạo ra nhiều cái nghiệp sai lầm từ thân khẩu ý mà ra. Cho nên là cái chính cái ái chấp này là cái phiền não mà nó dẫn tới cái đau khổ, mà có khi là đau khổ trong đời sống hiện tại, rồi có khi đau khổ trong đời sống tương lai, cũng chỉ vì sắc tài danh lợi này. Mọi người ta nếu như mình nhận thức được cái điều này đó thì có lẽ là nó là mình thuận theo những cái bình thường, những cái tự nhiên của nó, thì có lẽ là nó tốt hơn là so với cái mà mình đi truy tìm nó, hay là mình đi tìm kiếm lấy nó để rồi phục vụ cho cái mà mình ưa thích, đó là sắc và danh lợi. Thì thật sự ra nó rất là phiền lụy ở trong đời con. Thì đây con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan cái sự hiểu biết của mình và câu hỏi mà cũng có nhiều nhiều. Con xin cũng được và trả lại Nam Mô Bụt Tham Gia.
Qua thu chương trình sư tôi học sinh, sư tôi về sư thú thì hôm nay sư tôi không khỏe, sư tôi đã cố gắng để giảng dạy trong rừng, sư tôi đã tỉnh, sư tôi đi nghỉ. Bây giờ sư xin hỏi là để đi pháp tính có mặt ở trong rừng không? Nếu để đi pháp tính đang có mặt ở trong quán, sư tôi để pháp tính hoàn hỷ trả lời cho câu thư lực số 4. Một lần nữa xin hỏi để đi pháp tính, để sư tính có nghe và để có đặt kết quả cho máy không? Thế thì trước khi thì không nhìn cái nick của đại đức pháp tính, nhưng có vị nói có thì cái gì có thấy được nick của đại đức pháp tính không? Chúng tôi không thấy. Dường như là để đứa thích không có mặt ở trong rung thư như thế. Như vậy thì chúng ta sẽ trở lại với sự tổ pháp năm. Sư đó trong con vị trả lời cho cô theo đường số số 4. Sư thổ bạn có gọi ở trước máy không?
Dạ.
Sư đó trong trong cái buổi kinh nghiệm hôm nay đặc biệt có đối với hai giả sơ đó là ở cái thời Đức Phật Ca Diếp đó, Phật Thích Quả thì hai vị này từng là hai vị tỳ kheo và có những cái tranh luận về Phật pháp, và cái sự tranh luận nó dễ dẫn đến cái chỗ mà nó đi quá xa, nó tạo nên những cái phiền não. Thì do bị này vì sao thì sanh trở lại làm hai đại soa, thì đó tăng có thể sẽ biết rằng nếu mà trong sự tranh luận mà con người dẫn đến chỗ hơn thua, dẫn đến phiền não, thì chúng ta có nên tốt hơn là giữ im lặng không? Nếu mà tranh luận mà sự tình con người phải tranh luận tranh tới cùng cho ra cái địa lệ cho ra cái sự hơn thiệt, nhưng mà nếu dù chúng ta tranh luận tới đâu mà tạo ra phiền não thì chúng ta có nên tranh luận không? Cái tình sự khó khăn.
Nếu mà nói về đạo Phật đó thì Đức Phật ngồi dạy và cái sự tranh luận nó không mang lại được gì. Mình thấy nhóm pháp sư và nhóm thiền sư ở Tô Kinh Ký đó đã tranh luận mà Đức Phật đã bỏ đi. Vì vậy nếu mà nói thật sự thì các cái bậc mà thiền ký thì có thứ cái con kinh thì các thật sự cũng đặc biệt. Vì đó thuyết pháp và người đó nói rằng nếu mà không hiểu thì hãy cho người đó thuyết, bởi vì đó đừng khỏi làm mình mệt, mình cũng phải làm mệt của người nghe. Thì cũng như vậy, nếu mình nói đến mình đàm thoại với một người nào hay là mình trao đổi hay là đàm luận Phật pháp đó, thì với một người nào mà nếu mà họ không hiểu mà họ cãi thì thôi mình làm tin. Mình làm tin, nếu mà họ cãi quá thì họ cứ giữ phần chúng của họ thì mình chỉ làm tin thôi. Chứ còn nếu mà mình cãi với họ nữa thì hồi nữa sẽ có một sao lại nhiều khi với phần tay phần chân cũng có nữa. Thành ra khi mà có nhiều khi đó ngay chỗ đó mình người đó nói sai, mình nếu đông người mình nhiều khi mình không có nên chỉnh lại, thì có thể mình nói người đó ở chỗ khác cũng được. Bởi vì bình thường đó thì con thấy rằng nếu mà nói chỉ với một người để cho họ hiểu đó không phải là chuyện dễ. Nếu mà họ có học pháp rồi thì mình nói, nếu họ hiểu sai mình nói khiến họ hiểu rồi. Nhưng mà nếu mà họ mà là người không có biết Phật pháp, họ chắc những quan kiến nói với họ thật sự là rất là khó, chứ không phải là dễ. Tại họ biết sao cái quan kiến của họ đúng mình rất là khó. Nếu mà nói về cái người mà họ ưa thích tranh đấu hay là mình nói rằng là khẩu chiến là Đức Phật ngày dùng cái từ ở trong kinh đó, thì có nghĩa là dùng cái lời nói để hơn thua với nhau. Mà cái gió đó của Đức Phật đó là dùng để tu tập chứ không phải để hơn thua với nhau. Nên cái người mà họ có cái tâm mà muốn tiếp thu đó, thì mình mới nói, chứ còn họ mà muốn tranh đấu hơn thua đó, mình thấy cách của họ thì cũng nên làm tin. Thì theo con nghĩ là như vậy. Còn nếu mà mình cứ nói với họ mà họ không hiểu đó, thì cái sự xung đột sẽ có. Tại vì cái tâm mà gọi tâm hỗ trợ sẽ tăng trưởng. Thì khi mình nói với họ mà họ không có chấp nhận đó, thì hồi nữa mình sẽ nóng lên. Nhất là nhiều khi mình lớn hơn họ, hoặc là mình nhiều tuổi hơn, hoặc là nhiều năm tu tập hơn, thì mình cũng có những chuyện như vậy. Nhưng mà nếu mà họ mà mình thấy họ có nhiều người, con đã thấy là có nhiều vị tu sĩ tập ai họ cũng cãi hết, họ không bao giờ lắng tai nghe. Mình chỉ nghĩ gặp những người đó thì họ hỏi con cũng làm tin nè, nhưng không có nói chuyện với những người vậy. Thì khi nào mà thật sự nóng thì nói một hai câu, thì nếu mà họ để cho họ có nhận thức thì con muốn họ nhận thì mình sẽ nói tiếp, còn nếu không có thì làm tin. Tại vì thường thường Đức Phật nói rằng mình học Phật pháp để mình chia sẻ bằng cái tâm mình có tâm cải chính tri kiến cho mọi người, còn nếu mà họ không có như vậy thì mình cũng làm tin thôi, tại vì mình vẫn biết một cái nghiệp lực của mỗi người chứ không phải là của mình. Nếu mà mình không khéo thì mình sẽ đây cái nghiệp lực vào mình sẽ làm khổ cho mình thôi. Và đó tôi sẽ nghĩ rằng ngay cái thời điểm Đức Phật mà nhóm tiền sư và pháp sư đó đã sanh ra cái việc mà Đức Phật mà bỏ đồ chúng mà ngày đi vào rừng đó, thì thấy là chuyện đó mới thấy rằng cái sự tranh luận với nhau mà Đức Phật còn chuyên lên thì ngã thấy cái việc mà tranh luận với nhau hơn thua nó không có dẫn đến cái sự mà giải thoát được, tại vì nó sẽ làm cho mình tăng trưởng tiền não. Mình nếu mình không hiểu biết được cái kiến và tăng trưởng cái kiến thức gọi là tăng cái tâm kiến, cái kiến cấp mình tự cho mình là đúng thì thành nó rất là khổ, rất là khó. Và mình cũng thấy rằng nếu mà mỗi người bản thân mình thấy rằng mình không giác ngộ giải thoát được, cũng có lẽ là trong vòng luân hồi mình bị cái phiền não này. Nếu mình kéo đi ghét vậy thì cũng thấy rằng mình sẽ làm cái tập đi, nghĩa là mình thấy rằng mình cần phải nỗ lực tu tập. Và Đức Phật này cũng nói đến hai cái sự giáo hóa là phổng giáo và thân giáo. Nếu có những lúc mà mình cần nói để cho họ hiểu thì nên nói, còn nếu không mình dùng thân giáo làm chuyện lành thì cũng thấy đó cũng là một cách rất là hay. Thì trong câu thảo luận đó thì của Tượng Đỏ nó là đàm luận Phật pháp một tâm tiền não, thì thật sự đó thì nếu mình có nhiều khi mình cũng có những thức đau lắm, có nhiều khi mình nói một hồi thì mình sẽ thấy được cái người khi họ tô bò cho một cái bản ngã của họ nên mình thấy được như vậy thì mình sẽ không nói nữa. Còn có nhiều người mà họ thật sự không muốn học á, nói mà họ tiếp thu được thì họ cái họ cải, nhưng mà khi mình nói cho họ, họ hiểu đúng rồi thì họ không còn cái cách cải đó nữa. Còn nếu mà những người mà thường thường họ đi hỏi Phật pháp mà để tô cái tự ngã của mình như là thanh niên A Tương Lai đó, thì thật sự là người nào cũng bị chê hết, chứ không có người nào không chê. Thành ra con xin trả lời về cái câu, nếu mình cảm thấy nói người ta hiểu được đó thì mình nói, còn nếu nói không hiểu thì thôi mình thảo luận, nhưng mà nếu họ cứ cho là họ là đúng thì thôi mình cũng xin về đó trả lời câu thảo luận mình được nghe cũng đỉnh.
Sau thu kinh nghiệm là sự đồng phát đăng. Sẽ được hỏi sự đồng từ Nguyên, từ Nguyên có nghe được không? Dạ. Sự đồng từ Nguyên là nếu mà ngay ở trong đời sống bình thường mà chưa đắc đạo chứng quả, nhưng mà chúng ta có thể tạm thời đoạn diệt được một thứ phiền não thần thức, ví dụ mình diệt lượng chẳng hạn, dạ mình diệt lượng chẳng hạn, và bây giờ cai rượu được, không uống rượu nữa, thì thấy thừa tự nhiên cái chuyện mà một người có thể từ bỏ một cái sự nghiện ngập như vậy đó, mình có thể qua đó mình hiểu như là một cái diệt đế ở trong giới lý thứ đấy được. Xin được ý kiến của thừa tự nhiên.
Nam mô Bố Sa Di, Nam mô Tam Ma Di, Nam mô Sa Khai Di. Để chúng nghe rõ không ạ? Cảm ơn cô để quần cô về học. Cô lễ đến Tam Bảo, để Phật giáo pháp chúng ta. Cô khen lễ đến sư tôn Đức Tăng. Kính chào cô lời cùng đại chúng. Cái bậc thượng tọa của Tà Tỷ chúng ta nói rằng là chỉ dụ như là mình vượt qua một cái đam mê, một cái nghiện ngập, một cái tật thẩm gì đó mà nó chúng ta thường chúng ta bị chi phối bởi nó, như vậy thì có gọi là một ý nghĩa của dịch tễ. Cái này là phải nói rằng là không có một ý nghĩa gì mà tính dịch tễ cả. Bởi vì trạng thái mà tình tình vắng lặng hay cái mà chúng ta thành tựu cái đạo đấy đó, nên cái dịch tễ đó thì nó phải nói rằng là ý nghĩa nó rất lớn. Còn ví dụ như bây giờ mình đam mê một cái gì đó, còn bây giờ mình bỏ đó, thì cái bỏ ra đó nó cũng do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là chúng ta có một cái hiểu biết về cái nguy hiểm của nó,
để chúng ta được biết về cái mà có những lúc của chúng ta cái đam mê nào rồi nó cũng chán, nó chán rồi cái đam mê thích tiếp tục, nó chán rồi cái đam mê thích tiếp tục nữa. Thì để mà nếu mà dựa trên cái câu hỏi của thầy gọi, nếu như câu hỏi mà đến như trên cái câu hỏi trực tiếp này thì tôi sẽ đã làm cách khác. Thì ở đây con nói hết cái câu đó, tức là nếu như trường hợp như vậy thì chúng ta chỉ đó chỉ là một của trong giai đoạn thôi. Còn khi mà cái đối với cái diệt tế thì mình phải từ bỏ một cách hoàn toàn tất cả những cái điều lậu hoặc và cái điều đau khổ. Mà cái điều đó khi chúng sinh thì cái ái nó chỉ dừng lại và rồi một thời gian tiếp tục đam mê, hoặc là kiếp này không được thì kiếp sau nó vẫn là cái mồi ngon, cái cách đó cũng còn tiếp tục do cái tường cận đời trước. Còn ở đây gọi là bốn điều đấy có thể nhận thức ngay trong đời sống bình thường không? Có thật sự nếu chúng ta nhận được, nhận được cái điều đấy thì cái nhìn của chúng ta nó chỉ bằng một cái sự là và tất cả quý vị đều biết rằng sinh già đau chết, thương xa ghét gần, sự hiện hữu của nữ thân tức này là khổ. Cái hiện hữu tức là đồng nghĩa với đau khổ. Chúng ta nhận được không? Chúng ta nhận được bằng sự, bằng cái lý lẽ thông thường. Nhưng ở đó, đó cái tâm của chúng ta chưa có nhầm tránh xả ly. Cái tâm nhầm tránh xả ly, bởi vì cái tâm nó cũng chưa có thủ thể nha. Mà vì ấy gọi là phá đi nhi ra, tức là đúc khăn ta đi nhi dân, tức là khổ đế cái chân, tức là khổ đế mà vị ấy được tiến si hiểu biết một cách hoàn toàn, hiểu đế khổ đế mà hiểu biết một cách hoàn toàn thì không phải hiểu một cách, tức là như chân như thật, là vị ấy biết được rằng chính cái sự trầm luân, chính cái sự đau khổ sanh tử do cái ái nó làm nên, và cái khổ này đây chính là chúng ta hiểu khổ. Thì cái nhìn bằng cái nhìn của bậc thánh, mà cái nhìn đó cái nhìn xác trừ, cái nhìn của cái sự nhầm vượt quá thật nhầm chán xả ly, sợ luân hồi, khiếp đảm luân hồi, kinh cảm luân hồi, và vì ấy biết rằng do cái nhân của cái tập đấy nó làm nhân làm duyên để cho cái khổ đấy nó xuất hiện. Nếu khi chúng ta hiểu như vậy nhưng chúng ta chưa đắc chứng thì có nói rằng cái hiểu biết đó cũng mình cũng chưa có gọi là đúng đắn tốt đẹp. Và thật chúng ta có thể nhận thức được ngay trong đời sống này, nhưng chúng ta chưa có thể thành tựu, chúng ta chưa có thể đắc chứng được, và chúng ta chưa có thể hiểu gì được. Nó chính xác là chúng ta chưa có thể hiểu gì được thứ đấy, mà chỉ có khi nào tu tập và chúng ta chấm dứt coi như là một, và chúng ta chấm dứt được coi như là chúng ta đạt được tu đầu quần, tu đại hàm, a hàm, a đại hán, cái phần giá trị thấp nhất đó chính là vị tu đầu quần, tức là vị người mà như thật nhìn thấy và như thật liễu tri nhất mà tứ đế thì mới được đếm vào. Còn cái nhận thức mà mang tính nhận thức ngay trong đời sống là bình thường thì chúng ta sẽ nhận được, đó chính là chúng ta thấy nhiều khi chúng ta bệnh hoạn, chúng ta giết mỏi, chúng ta nghĩ là đúng hiện hữu. Còn cái thân ngũ uẩn này, cái khổ đế nó sẽ xuất hiện. Còn cái tham ái này, cho nên chúng ta phải thương xa ghét trời. Rồi gọi là chúng sinh, thì nhiều tấm nhiều tật. Cho nên vì vậy là chúng ta biết là thương xa ghét trời gần, chúng ta cầu không được, vân vân. Thì chúng ta muốn không được thì chúng ta mất mát cái điều này, mất mát cái điều nọ. Thì tất cả những tình huống đó chúng ta đều nhìn thấy, mang tính nhận thức không? Chính xác, có thể nhận thức và thấy nó như vậy, nhưng cái thấy nó chưa có phải như đã nói gì, nó khi và cái hiểu nó chưa phải là cái giá trị của nhận chán xả ly một cách, tức là rời bỏ một cách hoàn toàn, tức là rất sợ. Làm sao mà chúng ta rất sợ đụng vô cái phiền não mà chúng ta sợ, sợ nói vô cùng, sợ gây nhân, sợ bị hưởng cái quả, sợ gây cái nhân, thì cái gì đó thì chúng ta mới có một cái đó nó đưa cho tâm chúng ta ly tham, tâm chúng ta nhàn chán, tâm chúng ta nó xả ly, và như thế là chúng ta bớt ái chấp, chúng ta bớt coi như là câu thúc trong cuộc đời, thì cũng như thế thì chúng ta mới hướng tâm mình từ chỗ đó bằng cái chánh niệm, bằng cái tỉnh giác để nhận thức được tất cả các pháp nó là vô thường, tất cả pháp nó chịu sự vận hành của cái hiện hữu của các pháp hữu vi. chính vì vậy mà con người khổ khổ đau, và con người do cái lòng tham sân khởi. Và bây giờ đây chính là chánh niệm ngay lúc này, để có một trí tuệ, để có một cái sự có chứng kiến, hiểu biết rõ ràng và sự biết được nó một cách như chân như thật, thấy được cái sân cái gì của nó, thì khi thấy được cái sân cái gì của nó thì biết được là vị ấy đủ gì và chính xác, thì ngay khi đó là vị ấy liễu thiền được vị đây, có thể không biết sân tử, ít nhất cũng là sơ đạo sơ quả, thì có về việc của đồng quả. Còn ngược lại tất cả chúng sinh khác không thể nào nhận thức bằng cách liễu tri, nhận thức chỉ bằng cách bình thường, thì bốn đế có thể nhìn thấy bình thường, thì chúng ta thấy cái khổ đây là cái kết quả của cái nhân là tập đế. Nhưng đạo đế không thể làm nhân cho niết bàn, bởi vì niết bàn là phi nhân phi quả. Có một số người ta thường thường ta phân tích, người ta cho rằng phân tích lý nhân quả xuyên qua tứ đế, tức là khổ đế là quả, diệt đế là nhân, rồi diệt đế là quả, đạo đế là nhân. Chúng ta nói như vậy là không được, niết bàn là phi nhân phi quả, niết bàn cho nên nó chỉ là một trạng thái thực tập vấn nặng, mà chính chúng ta tu tập con đường thực hành đưa đến cái sự chấm dứt sinh tử đau khổ. Khi chúng ta thực hành đúng thì kết quả chúng ta gọi là kết quả của chính nó, chứ không phải là hệ quả của chính nó, đó chính là như vậy. Vì vậy cho nên khi đó vị ấy thấy biết bao sự tự tỉnh vắng lặng, bây giờ vị ấy mới hướng tu tập, hướng tâm tu tập, và khi hướng tâm tu tập về thì ấy mới thành tựu được cho mọi vị ăn là giải thoát. Và chúng tức là vị ấy liễu tri và thể nhập và tác chứng và thành tựu một cách rõ ràng. Quý vị nhớ là sau kinh văn dạy khổ đế cần phải biến chi và hiểu, tập đế cần phải diệt trừ, tập đế cần phải diệt trừ, diệt đế cần phải thành tựu, và đạo đế cần phải tu tập. Đây là quy trình mà phân tích và xuyên qua để chúng ta thấy như vậy. Thì cái thấy bằng cái nhận thức trong đời sống bình thường thì có thể chúng ta nhận được, nhận được bằng cái gì? Chỉ bằng cái sự, những sự tình sự việc xảy ra trong cuộc đời, cái sự mất được thua mất còn, cái sự biến diệt của cuộc sống. Còn ngược lại, để mà cái trạng thái mà chính đắc thì mà hỏi chúng ta sẽ có một sự tiến tu cao độ hơn để chúng ta thành tựu cái tầng thánh thấp nhất, đó chính là tu đạo quả sẽ kết mà sinh tồn có đôi đường chính mạng như vậy. Thì một điều gì cần bổ túc thì xin cũng cũng nghe Nam Mô Bổ Sa nhé.
Sao thú, cái chuyện thì được thực hiện. Và khi đó kinh sư đồ con vị trả lời cho cô thảo luận sau cùng, nếu sư đồ đang còn ở trước máy, không biết sư đồ kinh nghe được không? Xin hỏi sư đồ kinh có nghe được không? Dạ được. Sư đồ kinh có nhiều người tham mà không biết mình khi trước mình làm cái gì mà đời này mình khổ quá, và họ than người than cái cuộc sống khổ. Nhưng mà rồi cũng có người nói này, ngày nào mà mình còn dính mắt vào sáu trần cảnh thì ngày đó mình còn khổ. Thì khi đó tên khó, có tên như vậy không? Thì dù mình không làm gì hết, nhưng mà hãy dính mắt vào các trần cảnh thì mình sẽ khổ. Thì đó tên có đồng ý gì đó không? Cái tính thì có.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đại lễ chư tôn đức, kính chào các chúng con sinh. Và điều này thì con nghĩ rằng là với Phật giáo thì chúng ta cũng nghĩ đến cái nhân quả trong ba đời, quá khứ, hiện tại và tương lai. Cũng có thể là cuộc đời đó thì chúng ta có thể rằng cái nỗi khổ mà người ta cứ nói rằng thôi cứ đời trước là do là không có khéo tu, đời này bị khổ cái nghiệp,
Thì cái đó cũng là một cái phần nhận định thôi, chứ cũng không phải hoàn toàn là cái gì cũng là do nghiệp quá khứ. Nhưng mà cái khổ mà lớn nhất đó, là cái mà chúng ta có cái thân này, có cái thân này. Bởi vì có cái thân này thì phải có mắt, tai, mũi, lưỡi, rồi có sự cảm xúc, cảm nhận đau buồn hay vui sướng có. Vì vậy cho nên là cái nỗi khổ mà chúng ta có đó là do chúng ta có cái thân này. Nói chung là có cái thân này. Từ có cái thân này đó thì mắt, tai, mũi, lưỡi chúng ta tiếp xúc với trần cảnh. Rồi bao nhiêu cái chuyện mà bởi vì cái tâm phàm phu mà. Cái tâm phàm phu đó thì còn nhiều cái phiền não. Cho nên là mà tiếp xúc với trần cảnh thì không vui thì buồn. Cái vui quá thì nó cũng đi đến cái một lúc nào đó đi đến cái sự hụt hẫng là cũng buồn thôi, cũng đau khổ tí. Rồi cái vui mà mình tạm nghĩ với cái vui đó thì cái vui đó cũng là cái vui mà mình mượn tạm cái này có cái kia có để mình vui thôi, chứ cũng không phải là vui vui thật sự hay là vui mà vĩnh viễn được. Cho nên là khi mà mình còn sống trong cuộc đời này á, thì có những điều đó chúng ta biết rằng là gọi là do cái nghiệp đời trước nó không tốt, cho nên là mình bị các cái trần cảnh á, khi mình chứng kiến cái trần cảnh á, toàn là đau buồn, toàn là đau khổ, đó là nhãn thức quả bất thiện hay là nhĩ thức quả bất thiện, trí thức, thiệt thức, thân thức gì đó, thì những cái điều đó là do là quả bất thiện. Nhưng mà con người đó thì cũng là mình có tạo cái thiện phước, cho nên mình gặp cái cảnh gì nó cũng thuận lợi, cảnh gì gặp cảnh gì nó cũng thuộc về thích, nó cũng dễ chịu, thì cái tâm của mình là cảm thấy vui trong đó. Nhưng mà cái điều mà chúng ta biết đó là chúng sanh phàm phu thì còn nhiều đầy rẫy những cái phiền não, cho nên tiếp xúc với trần cảnh đó, do là chúng ta có cái thân này, cho nên là mọi cái khổ lụy, hãy có thân thì có mắt, tai, mũi, lưỡi luôn, có đầy đủ, thì khi đó thì tiếp xúc với trần cảnh thì cái phiền não nó sanh khởi lên, thì cái khổ không khổ của sắc thân thì lại khổ của tâm. Có khi là vừa khổ của tâm rồi là vừa khổ của thân. Thì cái khổ đó nó là cái mà cái quả, cái quả mà chúng ta có. Còn cái mình nói là cái nghiệp báo từ đời trước đó, thì nó cũng phải nói rằng cái nó là cũng là cái nhân số của đời trước nó tạo ra cho mình cảm nhận được những cái trần cảnh nó không được tốt. Nhưng mà không phải là cái chuyện gì nó cũng phải là do ở quá khứ hết tất cả hoàn toàn, mà là do đời sống hiện tại. Thì khi mà mình tiếp xúc với trần cảnh gì có thân, cho nên là nó có nhiều cái phiền lụy lắm. Và nó có nhiều cái phiền lụy, chính cái phiền lụy này nên là mình thấy nó cũng không có được thoải mái, do rằng cái tâm của mình còn phiền não. Cho nên rằng là cái trần cảnh, cái trần cảnh bản thân của năm trần cảnh, các cái trần cảnh nó không phải là cái gì đó nó tội lỗi, nhưng mà do cái tâm của mình đắm nhiễm, cái tâm của mình đắm nhiễm vì mình đắm nhiễm trong đó, mình chấp thủ, chấp thủ trong cái thấy, chấp thủ trong cái nghe, chấp thủ trong cái ngửi, chấp thủ trong cái sức chạm, hoặc là chấp thủ trong cái suy tư của mình nữa, và là ý tâm của mình chấp thủ trong cảnh pháp. Thì khi mà mình chấp thủ vô trong đó thì nhiều cái đó nó tạo cho mình có một cái cảm giác là mình phải bị giống như sự nóng đốt, sự khổ. Chứ còn bản thân của các cái trần cảnh nó là cái chuyện tự nhiên rồi. Mình có mắt để thấy, tai nghe, các bậc thánh thì các ngài không có chấp thủ, nên các ngài không có khổ. Các ngài chỉ có khổ của sắc thân, đặc biệt là bậc A-la-hán thì cái ngày có khổ của xác thân rồi, còn chịu cảm giác vậy thôi, còn chịu cái cảm giác do là cái quả luân hồi còn dư sót, chứ các ngài không có khổ vì do tâm, không có khổ vì do tâm. Do vậy đó thì cái nặng nhất, cái mà quan trọng nhất ở đây là do mình chấp thủ trong các cái thành cảnh đó. Cái đó mới là cái yếu tố then chốt để tạo nên cái nỗi khổ mà chúng ta có hiện khởi trong đời sống hiện tại cũng như là trong tương lai. Thì con xin có vài cái ý để chia sẻ đây, nếu có điều chỉ chưa đủ thì con thỉnh chư tôn đức phổ xuất hiện. Nam mô Bụt Tha Gia.
Chúng tôi xin chuyển chúng tôi sẽ phát tịch không đại sự chuyển chỉ đạo pháp đang chỉ đạo sự chuyển chỉ đạo pháp tịch đã giúp cho phần thảo luận bởi vì chúng tôi thấy siêu không khỏe, chúng tôi thấy tổ chức siêu không có tham dự phần thảo luận của chúng ta, nhưng mà có chưa được trình tỏa thì chúng ta cũng có được cái không khí rất là ấm áp để đủ công lực. Thứ gì ngày mai thì chúng ta sẽ có bài giảng của chúng tôi tự quyền tiếp theo về kinh về hành chánh pháp. Chỉ để sự hoạt hôm nay của trường của pháp Bồ Tát Đà Ma đã lên được khoảng mạng. Xin lễ chư tôn đức xin chào tất cả quý Phật tử. Xin chúc tất cả quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nó là Bụt Tha Gia. Dạ, con xin điền khuyết cho cô Tăng Như. Sa thu lành thai. Chúng con thành kính tri ân. Con Lộc Huỳnh xin thay mặt đại chúng tôn đức, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sướng Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên hành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia. Thank you. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Bút Thá Thâm Má xin phép được đóng gâm trong vài giây tới. Xin chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bút Thá Giác.